thấp kém. Chỉ bắt chước theo các ông già bà cả, ngu dốt tối tâm. Nên biết môn Tịnh Độ là Pháp Đại Thừa viên đốn. Nói Đại Thừa, vì Pháp này lấy niệm Phật làm nhân, lấy địa vị toàn giác làm quả. Nói viên, vì môn này nhiếp tròn cả năm tông tám giáo, như các bậc cổ đức đã luận phê. Nói đốn, vì phương tiện này đưa từ hàng cụ phược phàm phu lên ngôi bất thối chuyện, từ bậc sơ học lên quả vô thượng bồ đề, rất thẳng tắc mau lẹ. Cho nên pháp môn này sáu phương chư Phật đều khen ngợi. Các vị Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ đều phát nguyện giảng sanh. Xem thường và khinh chê niệm Phật, chẳng những là không hiểu sâu về Tịnh Độ, mà còn mang lỗi khinh chê chư Phật và các bậc thánh giả đã nói trên. Cho nên niệm Phật là chính mình đã thực hành theo pháp môn Viên Đốn Đại Thừa, không nên ngại đến sự cười chê của người chưa hiểu biết. Muốn cầu giải thoát, đối với sự niệm Phật phải xem là điều rất khẩn yếu. Biết được lúc nào là phải thực hành ngay khi ấy, không nên chờ hẹn. Phật đã từng dạy, mạng sống của con người chỉ ngắn ngủi trong hơi thở. Vì hơi thở có ra mà không vào, tức là đã bước sang kiếp khác. Thế thì năm tháng ngày giờ, cho đến mỗi giây phút, đều có cái chết không chờ hẹn ta ở trong đó. Chẳng ai dám quyết đoán mạng sống của mình dài được bao lâu. Cổ thi có câu: ngày trước đầu đường còn rủi ngựa, hôm nay trong quách đã nằm yên. Hoặc câu: chớ hẹn đến già rồi niệm Phật, đồng hoang mồ trẻ thấy đông người. Đây là những điều xác thật, cho nên muốn phòng ngừa cơn vô thường chợt đến, mỗi thời khắc chúng ta phải gắn chăm niệm Phật. Như thế, gặp giây phút cuối cùng mới không bị bối rối tay chân. Trên đường tu, để ngăn cách về sự giải đãi, Đức Phật đã răn dạy: thầy tỳ khưu thường hay có tám cách biến trễ. Chẳng hạn, bữa nào đi khất thực đói, liền nghĩ rằng hôm nay khất thực đói, trong người tất thiếu sức khỏe, để quẩn tu một đêm. Bữa nào khất thực no, liền nghĩ hôm nay ăn no, trong người nặng nề mệt nhọc, thôi tạm xả tu, mai sẽ tiếp tục. Như thế cho đến những khi sắp làm việc nhiều, lúc làm việc nặng vừa xong, sắp muốn đau, khi đau bệnh vừa mạnh, sắp đi xa, lúc đi xa mới về. Trong các trường hợp ấy, lúc nào cũng ngại cớ này cớ khác, rồi bỏ tu để ngủ nghỉ. Trái lại, những vị tỳ khưu tinh tấn, trong tám trường hợp đó luôn luôn nghĩ đến sự vô thường, hằng siêng năng tu tập. Tâm niệm giải đãi của người xuất gia đã như thế, tất tâm lý biến trễ của hàng tại gia chắc có lẽ nhiều hơn. Hoằng Nhất Đại Sư từng khuyên một người thân hữu niệm Phật. Ông này viết thơ gửi đến, than mình mắc bận nhiều công việc, xin để tạm xếp đặt cho ổn thỏa rồi sẽ hay. Đại sư liền biên vào bức thơ đó hai câu thi, rồi gửi trả nguyên lại. Hai câu ấy như sau: ngay giờ quyết dứt, liền thôi dứt, chờ hẹn cho xong chẳng lúc xong. Thật thế chuyện đời, đến khi nhắm mắt cũng không rồi công việc. Khi xưa có vị tăng khuyên người bạn là Trương Tổ Lưu niệm Phật. Ông bạn bảo: tôi có ba việc làm chưa xong. Một là quan tài ông thân còn để ở trong nhà mồ chưa chôn. Hai là đứa con trai chưa cưới vợ. Ba là đứa con gái út chưa gả chồng. Chờ ba việc đã xong rồi sẽ vâng lời. Mấy tháng sau, ông bạn bị bạo bệnh chết. Vị tăng đến tụng kinh cầu siêu và điếu một bài thi rằng: bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên ông niệm Phật hẹn ba điều. Ba điều chưa vẹn vô thường bắt, đáng trách diêm dương chẳng nể nhau. Trong bài thi, ý vị tăng nói ông hẹn khi xong ba việc sẽ niệm Phật, nhưng ngặt nỗi vô thường bất ngờ đến, nó có chờ hẹn ông đâu. Xem đấy, chúng ta ai dám bảo rằng mình chẳng là ông Trương Tổ Lưu thứ hai. Cho nên người quyết chí tu hành, được hở giây phút nào liền niệm Phật ngay lúc ấy. Đừng nên đạp nhầm dấu xe đổ của người xưa, mà để hận hàng thu. Mục B lớn: làm thế nào niệm được bền lâu? Tiết 56: phải tuần tự tiến tu. Người tu tịnh độ muốn niệm Phật được bền lâu, phải tùy theo tinh thần, sức khỏe và hoàn cảnh của mình mà đặt thời hạn, rồi lần lần tăng tiến, chớ nên bước đầu đã vội hành trì quá nhiều. Như người đi quá gấp, tất dễ bị vấp ngã. Kẻ chưa lượng sức mình mà vội hành trì quá mức, sao có thể vì mệt mỏi chán nản rồi bỏ trôi luôn. Đại để người tu môn niệm Phật nên phân làm định thời và không định thời. Định thời là mỗi ngày đều phải có thời khóa nhất định, lại nên ghi số là bao nhiêu câu. Không định thời là ngoài các thời khóa, đi đứng nằm ngồi đều niệm thầm, nhưng niệm thả không ghi số. Điểm cốt yếu của sự niệm Phật là dù niệm chậm hay mau cũng phải rành rẽ rõ ràng. Tâm bắt kịp tiếng niệm, tâm và tiếng dung hòa nhau. Cứ như thế niệm lâu thành thuần thục, sức niệm mau dần, có thể tăng từ 1.000, 2-3.000, 1 muôn, 4-5 muôn, cho đến 10 muôn câu trong mỗi ngày đêm. Có người bảo: tôi đã nhiều lần thí nghiệm qua, dù với cách nào cũng không thể mỗi ngày đêm niệm đến 10 muôn câu được. Cho nên lời xưa nói, mỗi ngày đêm lấy 10 muôn câu làm định khóa, đại khái nên hiểu là một ước số để khuyến tấn mà thôi. Lời nói trên chỉ đề cập đến sự thí nghiệm, nhưng chưa bàn đến cách tập luyện. Theo Đạo Nguyên Pháp Sư, nếu tập luyện cho tinh thuần, mỗi ngày đêm hành giả có thể niệm đến 10 muôn câu Phật hiệu, nhưng phải y theo mấy điều kiện như sau. Số 1 nhỏ, phải ngồi mà niệm. Tuy đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm Phật, nhưng muốn niệm cho mau mà vẫn nghe được rành rẽ rõ ràng thì nên ngồi mới thích hợp. Số 2 nhỏ, nên dùng chuỗi nhẹ và lấy 10 câu làm một đơn vị. Bởi nếu niệm mau mà mỗi câu đều lần một hạt chuỗi, e tay lần không kịp, dù có kịp cũng dễ bị chứng đau gân tay và mỏi dứt chả vai. Số 3 nhỏ, chỉ niệm 4 chữ A-di-đà Phật, không niệm 6 chữ. Bởi niệm 6 chữ một muôn câu, nếu rút ngắn niệm 4 chữ có thể lên đến 1 muôn 5.000 câu. Số 4 nhỏ, phải niệm theo lối kim cang trì, nghĩa là chỉ sẽ động môi mà thôi. Nếu niệm thầm hoặc ra tiếng, sợ e niệm không được mau, và khi cổ động cho tiếng phát ra khỏi miệng phải mất một khoảng thời gian. Niệm ra tiếng 1 muôn câu, đổi lại niệm theo lối kim cang trì, có thể lên đến 2-3 muôn câu. Nếu y theo 4 điều kiện trên đây tập luyện cho tinh thuần, lâu ngày lâu tháng sức niệm càng mau chóng, nhưng vẫn không mất sự rành rẽ rõ ràng. Như thế luyện cho đến khi nào niệm 1.000 câu chỉ mất 5 phút là mục đích. Thế thì trong 1 giờ niệm 1 muôn câu cộng lại tốn 50 phút, còn 10 phút để thay đổi quay đi cho khỏi mỏi nhọc, hoặc đứng lên lễ Phật, hoặc buông chuỗi chắp tay vừa đi nhiễu Phật vừa nhẹ hô hấp để lấy sức. Cách thức vừa niệm vừa nghỉ ngơi như thế, niệm 10 muôn câu duy phí có 10 giờ. Trong 1 ngày đêm 24 giờ, trừ ngủ nghỉ 6 giờ, ăn uống đại tiểu tiện 3 giờ, 10 giờ để khóa niệm 10 muôn câu, cộng lại hết 19 giờ, hãy còn dư ra 5 giờ đồng hồ. 5 giờ ấy hoặc để làm công chuyện vặt, hoặc tĩnh tọa hay xem kinh vẫn còn thư thả. Tiết 57: nên cầu tinh thuần, đừng tham nhiều. Có người niệm Phật không thích lần chuỗi, chỉ ước định mỗi